Kính thưa quý thượng tọa, thượng hạ Đức Tăng Kimi, kính thưa các Phật tử, hôm nay trong buổi trình bày về các phương pháp tu học và những cái yếu điểm của giáo lý đạo Phật, chúng tôi xin được mạn phép trình bày và giới thiệu một vài cái khái niệm về phương pháp học hỏi giáo lý của đạo Phật và trình bày giáo lý qua các tác phẩm về văn học hoặc là triết học, cũng như là các vị đều nhận thấy rằng Phật giáo là một cái con đường đạo Phật khi được xuất hiện đã đem đến cái sự lợi ích và giúp đỡ cho chúng sinh rất nhiều về mặt trí tuệ. Thông qua đó, các tác phẩm văn học và những cái trình bày nghệ thuật triết học có một số đã dựa vào cái tác phẩm của Phật giáo và các cái kiến giải của Phật giáo để lý giải cho cái phần trình bày của mình. Bên cạnh đó thì cái người học Phật chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng khi mà có một tác phẩm về văn học, về triết học trình bày về giáo lý của đạo Phật tương qua cái phần triết học của họ, thì chúng ta sẽ nhận biết được rằng đứng trên một cái bình diện khách quan, họ phân tích và họ lý giải về cái cơ sở triết học Phật giáo rất là chi li và có thể nói là rất là chính xác, mặc dù cái đỉnh cuối và cái đoạn mà kết thúc hay là cái yếu điểm hay là cái chủ đề của họ nó không phải đi đúng cái con đường giải thoát về đạo Phật, nhưng mà cái phần trình bày hay gọi là một người khoa học biện chứng ấy, thì cái phần trình bày của các cái tác phẩm văn học hay tác phẩm triết học có một cái giá trị rất là quan trọng đối với người học Phật. Và ở đây đó, chúng ta cũng không có ngần ngại rằng khi mà mình trình bày một cái tác phẩm nào đó mà mình theo cái sự lý giải và cái hướng dẫn của đạo Phật mà nó bị sai lầm, là vì cái Phật giáo nó mang tính thế cơ và thế lý. Khi mà mình trình bày một ngôn ngữ nào đó cũng mang tính cách vay mượn. Cho nên bây giờ dù rằng là một tác phẩm nó là tác phẩm văn học của nước ngoài, nó không phải là nói về Phật giáo hay là sử dụng một số từ Phật giáo, tuy nhiên những cái số từ là những cái tư tưởng, những cái tư liệu hay là những cái trích đoạn của những người viết đó, nó có một cái tầm quan trọng của Phật giáo, thì chúng ta có thể lấy được cái phần tinh hoa của nó và triển khai theo cái hướng nhận thức của đạo Phật. Đó là phần mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất cần cho các vị mà tăng ni trẻ sau này, khi mà mình muốn hoằng dương chánh pháp á, và mình muốn trình bày về chánh pháp qua cái phương diện triết học văn học á, thì mình sẽ lấy được rất nhiều tư liệu. Chẳng hạn như là các nhà nổi tiếng như là thiền luận của Nguyễn Suzuki đó, thì các vị đã rằng là Suzuki đó đã sử dụng cái ngôn ngữ Phật giáo để chuyển từ Phật giáo Đông phương và chuyển qua cho người Tây phương hiểu. Và khi mà chúng ta đọc cái tác phẩm thiền luận đó, thì chúng ta gặp rất nhiều cái câu nói và rất nhiều cái nhận định sâu sắc qua cái quan điểm của Tây phương. Và một cái người học Phật khác cũng nổi tiếng đó, là đã viết những thiền đạo tu tập á, có nhiều cái nhận định về thiền mà rất sâu sắc. Mà nếu một cái người bình thường á, mà chúng ta thiếu học văn học về một khoa học xã hội đó, thì chúng ta không đủ sức để nhận định như vậy. Thành ra hôm nay chúng tôi xin được trình bày và giới thiệu một cái tác phẩm văn học nổi tiếng và đã từng đạt cái nhà văn đã từng đạt giải Nobel, đó là Thạch Nam Hết. Và với cái tác phẩm tương đối quen thuộc với tăng ni và các Phật tử, đó là tác phẩm Câu chuyện dòng sông. Thành ra ở đây đó, cái thành phần và tác phẩm Câu chuyện dòng sông này đó đã được bình luận, đã được chú giải và có nhiều người hiểu một cách khác nhau. Thì ở đây đó, chúng tôi không có nghĩ rằng mình phải trình bày một quan điểm nào để đối kháng lại, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn trình bày cái quan điểm Phật giáo chuyên ra một phần nào đó khi mình rút được cái tinh hoa của những người văn của Tây phương. Bởi vì Thạch Minh Hết tức là một nhà văn của Đức đó, và ông ta viết rất nhiều tác phẩm về Phật giáo, về Thiên Chúa giáo, câu chuyện, câu chuyện dòng sông. Thì Thạch Minh Hết đã chủ động tức là dùng ngôn ngữ Phật giáo về hình thức triết học Phật giáo và nhân vật Phật giáo để lồng vào cái tác phẩm của mình. Và những nhân vật trong này được đại diện là những người đó là hiện hữu, những người tu tập theo đường hướng Phật giáo, mặc dù tác phẩm còn rơi vào một cái mà Phật giáo gọi là rơi vào nhị nguyên. Tức là khi mà rơi vào nhị nguyên á, thì cái người viết sẽ không bao giờ đi vào con đường tuyệt đối. Thạch Minh Hết tức là một người mà đại diện cho cái thành phần trí thức, thành phần triết học của xã hội Tây phương, nói lên cái niềm sắc phải, cái sự nghĩa là thao thức về tâm linh của một con người, dù nhỏ bé, dù cô đơn, nhưng mà vẫn luôn luôn hướng đến một cái sự khát vọng thánh thiện đa đạt và thoát ly những cái gì đó tầm thường cuộc sống. Đó là cái tác phẩm của Thạch Minh Hết. Và ở đây đó, khi mà chúng tôi chọn tác phẩm để giới thiệu, có lẽ không thể nói hết trong một buổi, nhưng mà chúng tôi muốn nói lên rằng trong cái tác phẩm này nó có một vài cái nhận định về Phật giáo rất quan trọng mà đôi khi cái người đọc tác phẩm đã bị hiểu lầm. Và hiểu lầm những nhân vật là hư cấu, và những nhân vật hư cấu này nó có tính cách tác động rằng khi chúng ta đọc, chúng ta được nhìn ra nhân vật đó bằng cặp mắt của Phật giáo, thì chúng ta sẽ có những cái lối đi rất là tốt đẹp cho mỗi bản thân của cá nhân. Thứ nhất, khi mà giới thiệu về cái phần trình bày tác phẩm triết học, cũng như là chúng tôi đã giới thiệu phần đầu á, trong ngày trong quyển Thái Bản Đạo Kinh á, là Lực Tổ Huệ Năng cũng đã có trình bày rằng nếu mà cái người chánh á mà nói pháp tà đó, thì cái pháp đó cũng trở thành chánh, và nếu người tà mà nói pháp chánh á, thì pháp đó cũng biến thành tà. Cho nên trong một cái quan điểm mà cái người học hỏi giáo lý á, mà đứng trên một phương diện thường xuyên chân thật á, chúng ta nhìn vào một tác phẩm, dù là một tác phẩm triết học hoặc là văn học, không phải là của Phật giáo gì nữa, thì người tư theo quan điểm Phật giáo vẫn có thể nói theo quan điểm Phật giáo. Đó là điều mà kiến thức để chúng ta đừng có ngộ nhận rằng đây là tác phẩm không phải là tác phẩm của Phật giáo. Phần thứ nhất là chúng tôi xin muốn dạy ý trước. Về mặt thứ hai đó là để trình bày đó, trong một cái những cách dày thì xin được nêu lên những nhân vật chính để cho chư vị tăng ni và các Phật tử có thể nhận định được là theo cái quan điểm của cái nhìn của cái người học Phật, sau khi mình có thể là quan sát qua nhân vật chính tôi nghĩ này là Tất Đạt. Tất Đạt không có nghĩa là Tất Đạt Đa như Đức Phật, mà biểu tượng một cái trạng thái ban đầu của phần một chương một á, giống như là cái hình ảnh của Đức Phật, một cái người con của Bà La Môn hiền thiện, trí tuệ, đạo đức, có phong cách và có một cái hướng nội cũng như là hướng ngoại rất là mãnh liệt. Và cái điểm này đó để cho chúng ta thấy rằng từ cái nhân vật Tất Đạt á, tạo thêm một nhân vật bên cạnh Tất Đạt, tức là nhân vật hiện hữu là bạn Tất Đạt. Và sau này đó, khi mà trình bày cuối cùng, chúng ta có thể kết luận được rằng nhân vật thượng hữu đó là đại biểu cho một cái bản thân, tức là con người luôn luôn có giữa phần tâm linh, giữa phần trí tuệ, luôn luôn muốn vượt thoát, một phần nữa là bản thân luôn luôn đeo đuổi đó, cái đó cũng có thể là một cái bản ngã về sắc thân tứ đại, luôn luôn bám cứng vào cái phần trí tuệ của chúng ta. Và cái phần thứ ba, mà cái nhân vật thứ ba có thể là nhân vật tương đối quan trọng, tức là nhân vật Kiều Lan. Trong cái quyển truyện và tác phẩm hư cấu này đó, Kiều Lan là một cái nhân vật nữ và đại biểu cho một nhân vật đó là của Tất Đạt, là nhân vật của ái tình. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong cuộc sống con người phấn đấu điểm chính là ái và ái ngã và ái đối tượng. Từ cái điểm mà cái quan điểm ái ngã và ái đối tượng này đó, thì con người ta sẽ bị rơi vào một cái, nếu mình khống chế, mình thống phục được ái ngã và ái đối tượng đó, thì chúng ta vẫn vươn lên cái đỉnh cao của giáo lý, tức là đạt được sự thánh thiện. Nhưng mà bù lại, nếu mà mình không vượt được khỏi cái chuyện mà phàm phu thường tình đó, tức là tình cảm, chẳng hạn như là nam đối với nữ hay là nữ đối với nam á, thì ngay đây chúng ta sẽ bị chôn vùi nữa là trở lại trong con đường sinh tử luân hồi. Thì cái phần nào mà nó liên hệ đến nhân vật thì chúng ta sẽ trình bày rõ hơn. Ở đây chúng tôi chỉ muốn trình bày là cái nhân vật Kiều Lan qua quan điểm Phật giáo là một trong những cái nhận xét một số vị trong Phật giáo đã nhận định rằng đó là một cái đối tượng của một cái người tu tập mà phải nghĩa là đấu tranh, phải đi qua đó, phải có một cái sự cảm nhận đó. Bởi vì Kiều Lan là người đã dạy cho Tất Đạt nghĩa là ý nghĩa của tình yêu, và nếu trong tình yêu này Tất Đạt vẫn còn nghĩa là đeo đuổi hay là vẫn còn say đắm đó, thì tự Tất Đạt đã trở lại con đường cũ của mình, tức là con đường làm chúng sanh, muôn kiếp chuẩn chúng sanh. Nhưng mà nếu Tất Đạt vượt qua được đó, thì chính cái hình ảnh của Kiều Lan cũng là hình ảnh cái sức mạnh của ái này cũng sẽ tiếp tục đẩy để chúng ta có thể vươn lên đỉnh cao là giải thoát sự thân mình. Và một cái nhân vật cũng không kém phần quan trọng bên cạnh của nhân vật chính đó, tức là nhân vật Vệ Sử. Nhân vật Vệ Sử là một cái người thầy, một người thầy mà gọi là không xưng hô, không tên tuổi của Tất Đạt, một người thầy đứng bên cạnh Tất Đạt đó, nó không giống như nhân vật đó là phụ, nhân vật phụ có thể là Đức Phật là một nhân vật phụ trong tác phẩm này. Tác phẩm mà nhân vật phụ Đức Phật là một cái phản ảnh một sự thánh thiện toàn vẹn, không còn chỗ để so sánh của Tất Đạt nữa, cho nên đã trở thành nhân vật phụ. Còn nhân vật mà Vệ Sử là nhân vật đó là có thể là thấp hơn Tất Đạt, thấp hơn Đức Phật, nhưng mà Tất Đạt đã học hỏi Vệ Sử, bởi vì Tất Đạt học hỏi Vệ Sử đây chính là nhân vật được gọi là nhân vật hiện hữu duy nhất, hay còn gọi là một thường cư vô danh, hay còn gọi là một vị độc giác Phật, không hoạt động, không mở rộng tầm hoạt động trong xã hội, hay là không truyền đạo, nhưng mà chính mình tự chứng ngộ, chính mình tự giác ngộ và có thể giúp đỡ một người nào đó, thì đó là nhân vật thứ tư thuộc về nhân vật chính diện, tức là nhân vật Vệ Sử. ba nhân vật phụ, tức là nhân vật Đức Phật, tức là nhân vật mà gọi là để cho tất cả tôn thờ Đức Phật một cách thường thiết và biết rằng là không có người nào về thân Đức Phật nhưng vẫn không thụ động Đức Phật, cho nên Đức Phật trở thành nhân vật phụ. Và nhân vật phụ thứ hai tức là chuyên gia dạng mỹ và đại biểu cho một nghĩa là đối kháng về ngã sở hữu, tức là vật chất về ngã của mình, tức là lợi sự danh vọng, lợi sự quyền lợi và các vật chất đại thừa. Và một nhân vật nữa cũng thuộc về ngã sở hữu, nhưng mà ngã sở hữu của bản thân, đó tức là đứa con gây hay là đứa con trong một phút nào đó cảm hứng tình yêu của tất cả đối với Kiều Lan, đó là đứa con của tất cả. À, như vậy là trong tác phẩm này chúng tôi trình bày 7 nhân vật quan trọng, 4 nhân vật đầu ấy mà nhân vật chính là tất cả, kế đến là nghệ sử, kế đến là Kiều Lan và kế đến là Hiện Hữu, rồi 3 nhân vật phụ để phản diện với lại là Đức Phật đấng giác ngộ hoàn toàn. Cái thứ hai, Vạn Mỹ là người đại diện cho phần đó là sở hữu ngã về vật chất và sở hữu ngã tự thân, tức là đứa con. Như vậy chúng ta có được 7 nhân vật là cái trình bày tóm gọn trong toàn bộ của câu chuyện Định Không. Thì đó là cái phần mà giới thiệu về tiêu đề. Thì chúng tôi xin phép được trình bày qua một số nhìn của các vị thầy đã dạy về phần bản thân mình sau khi có nhiều thời gian đọc đến đọc lui và có nhiều lần muốn trình bày cái tác phẩm này với một cái quan điểm Phật giáo nó mang tính nghĩa là cao hơn, vượt hơn khỏi cái nhị nguyên, và có thể mong rằng giúp đỡ cho các Phật tử nghe kinh có một cái phần nhận thức về tác phẩm văn học hay là triết học, cũng như là trong vị tăng ni mà trẻ và sau này mình muốn trình bày một tác phẩm triết học và văn học nó mang đến cái Phật giáo, mình có vẫn sử dụng được những cái phần tích dẫn của người khác và từ đó mình tạo cho cái tiền đề, tức là tạo cái phần gọi là chủ động cho mình và từ đó mình tạo thành một tài sản trí tuệ riêng cho mình. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là thiết tha mong mỏi trong cái phần trình bày của tác phẩm này. À, trước nhất chúng tôi xin được định nghĩa về cái câu chuyện dòng sông, đó là tựa đề. Tựa đề bất cứ một câu chuyện nào và một quyển sách nào nó đều mang tính, tức là khả thi của nó, tức là một cái tính triết học riêng của nó. Khi mà sử dụng một ngôn ngữ hay sử một đề tài đó, thì người ta sẽ sử dụng cái tính phần nó mang tính toàn thiện của một cái quyển sách. Và đây câu chuyện dòng sông, và nguyên trong tác phẩm này nó đến cái chữ duy nhất mà thường sử dụng đến đó là trở lại bên dòng sông, nghe tiếng nói của dòng sông và vượt lên trên dòng sông. Đa phần á, tất cả trên tăng ni và các Phật tử chúng ta cũng biết rằng cái cuộc sống này á, được các nhà văn học Tây phương và triết học Tây phương nó thường được ví như cái dòng đời, nó luôn luôn trôi chảy, và trong dòng đời đó nó gồm chứa tất cả những vui buồn lẫn lộn, vinh nhục khổ đau, và trong dòng đời đó nó có thể nghĩa là bất cứ lúc nào nó có thể trụ sống, nó có thể êm ả và nó có thể nhận chìm tất cả những người mà đi qua đó. Và mỗi một con người chúng ta, mỗi một cá nhân chúng ta giống như một hạt phân tử nước, tức là một hạt phân tử nước trong dòng đời bất tận. Và câu chuyện dòng sông tức là nói lên câu chuyện của mỗi một người của chúng ta, tức là nói chuyện mỗi một người trong phân tử nước đó. Và trong cái phân tử nước này nó có hai giai đoạn trình bày. Phần thứ nhất á, là một tổng thể, là một phân tử nước là mọi người được sinh ra cuộc đời, chấp nhận bản thể cuộc đời và bắt đầu chấp nhận khổ đau, hạnh phúc cuộc đời. Đó là phần tổng quát. Rồi phần thứ hai, từ phân tử nước á, thì chúng ta thấy rằng có những hạt nước vươn lên và có những hạt nước chìm sâu xuống dưới đáy biển. Và đồng thời trong cái sự lẫn lộn của những dòng nước đó, nếu một người nào biết tỉnh thức, biết dừng lại và biết lắng nghe đó, thì tất cả trong dòng đời đó người ta có thể lắng nghe được tất cả các pháp, hay là nói theo pháp đại thừa là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả các pháp không rời tất cái nhân duyên sinh hóa cuộc đời và không rời bản thể cuộc sống. Cho nên ở đây câu chuyện dòng sông nó mang tính triết học rằng nếu người nào có thể vượt lên trong dòng sông, sau này tất cả trở thành một người đưa đò trong dòng sông, tức là vượt lên cái dòng đời này nhưng mà không từ bỏ dòng đời, vẫn lắng nghe tiếng nói của dòng đời để tìm thấy sự an tịnh bất diệt của tâm hồn. Rồi đó là cái phần mà giới thiệu cái tựa đề, để rồi chúng ta có thể hiểu rằng tại sao ở trong một cái dòng đời này mà mọi con người đều giống như nhau, nhưng có người vượt lên được, nhưng mà là có người cứ mãi lăn lộn trong dòng đời. Nếu người nào biết dừng lại như là một phân tử nước, biết dừng lại và